Chuyện mang cái tựa đề rằng là vác bình đi chơi. Câu chuyện này kể rằng có một vị quốc vương ra một cái sắc lệnh rằng tất cả các bà la môn ở trong cái xứ sở phải bắt buộc phải tẩy tịnh, tức là phải tắm rửa sạch sẽ. Nếu người nào mà không tẩy tịnh thì sẽ bị phạt làm đủ mọi hình phạt nô dịch khổ sai. Thì bây giờ có một bà la môn này á luôn luôn cầm một cái hũ, cái bình đựng nước không đi tới đi lui, nhưng mà lúc nào cũng nói dối rằng sở dĩ không có nước ở trong đó là bởi vì mình tắm hết rồi. Nhưng mà mỗi khi mà thiên hạ mà cho nước vào thì bà la môn này lại lén lén đó, đổ nước nó đi. Rồi thì nói rằng tôi tắm xong hết rồi. Bây giờ đó, để dành cho nhà vua. Thì cái bà la môn này thứ nhất đó, là giả đò làm theo cái lệnh của vua là mình cũng có tắm rồi. Và một phần thứ hai nữa, một cái dối gạt thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà để tránh né cái sự mà bị làm nô dịch, tức là làm những cái chuyện nặng á. Cho nên vì như vậy đó mà người này nói láo rằng là tôi tẩy tịnh rồi, tắm rồi. Nhưng mà kỳ thật ra thì người này chưa có bao giờ tẩy tịnh hết. Những người mà xuất gia phàm phu thì cũng giống hệt như vậy, tuy rằng là cạo đầu mặc cà sa nhưng mà ở bên trong á thì hủy phạm hết mọi cấm giới, bên ngoài thì làm bộ vẻ như rằng là trì giới để mà vọng cầu lợi dưỡng và để tránh cái sự mà khổ sai, sự bị phạt của vua. Cho nên gọi rằng là ngoại tợ sa môn mà nội thật hư khi. Nó bên ngoài thì giống hệt sa môn vậy, nhưng mà bên trong thì là một cả một cái sự dối trá. Giống như cái người mà vác cái bình, cái hũ không á, cái bình không á, là chỉ có cái tướng bên ngoài thôi. Câu chuyện này tương đối với ý nghĩa cũng rất là đơn giản và dễ hiểu thôi. Câu chuyện này muốn nhấn mạnh lên cái vấn đề gọi rằng là cái giả dối của một phàm phu khi phàm phu đã xuất gia. Thì phàm phu đó hết sức là dối trá ở bên ngoài á thì tợ sa môn, nhưng mà ở bên trong thì đầy cái sự mà lươn lẹo. Thì câu chuyện này thì cũng giống như là quý thầy quý cô ban nãy mà thí dụ á, thì có thể nói rằng là quốc vương nó cũng giống như là chư Phật và ban cái lệnh rằng là tất cả những bà la môn ở trong cái xứ của ta đó là phải tẩy tịnh. Thì đó là cũng có nghĩa là cũng giống như nói rằng là tất cả những cái mà chúng sinh á, như hồi nãy cũng có mấy thầy mấy cô nói về vấn đề đó, thì phải gọi rằng là thanh tịnh ba nghiệp thì mới có thể ở trong cái quốc nội được. Còn nếu cái người nào mà vi phạm cái luật đó, nó là không có chịu tẩy tịnh đó, tức là không có trong sạch á, thì bị xử phạt phải làm chủng chủng mọi cái sự mà nô dịch khổ sở. Thì có nghĩa là người nào mà không bất tỉnh đó, thì người đó bị xử phạt, tức là khiến cho phải chịu đủ thứ mọi cái nô dịch. Thì mọi cái nô dịch đó thì đương nhiên là phải đưa đến tất cả những cái cảnh giới của nô dịch. Chẳng hạn thì dụ như bây giờ một người mà bị bắt làm một cái gọi là hình phạt mà là phải đi làm những cái hình phạt nặng á, mà chẳng hạn thì dụ như phải đi khuân vác, đi làm lao công ở chiến trường hồi xưa, tức là đại khái là phải vác lương thực, vác đạn dược, vác đủ thứ những thứ mà người ta cần làm phu đó mà. Hoặc là khiêng đá xây thành, hoặc là khiêng bao cát đắp đê vân vân, hoặc giả là đi làm những cái việc mà dơ giấy, chẳng hạn như là dọn dẹp nhà xí, hốt rác, đổ phân vân vân đằng đẵng. Thì đương nhiên là những cái nô dịch đó nó có cái cảnh giới của nó, thì đương nhiên rằng là nó phải đưa đến những cái cảnh giới mà có đầy giấy tất cả những cái khổ đó để mà làm. Còn những cái cảnh mà cao cấp đó, tức là phúc báo hơn, thì đâu có những cái nô dịch đó để mà làm. Cho nên cái kẻ làm nô dịch thì kẻ đó phải đưa đến cái cảnh giới của nô dịch thôi. Thì như vậy ở đây mình cũng có thể dễ hiểu vô cùng, để mình thấy cái cảnh giới của nô dịch đó có thể nói cũng giống như rằng là thường thường được nhấn mạnh ở trong ngũ thú, nhưng mà nhấn ở trong tam thú đó. Hay còn gọi là tam ác đạo, là tam thú là ba cái thú cuối cùng, đó gọi là tam ác đạo. Thì ngũ thú ở đây tức là nói rằng tam ác đạo, địa ngục, là quỷ, súc sinh, nhân, thiên. Thì thường thường đó thì có khi nó lục đạo, khi nó ngũ thú, có khi Atula được nhấp vào trong một cái mặt của những cái cõi cảnh giới khác mà không có được đề ra. Còn nói khi nói lục đạo thì đưa Atula ra, nhưng mà khi nói ngũ thú á, thì không có kể đến đó, chỉ nói nhân thiên với tam ác đạo mà thôi. Thì mình có thể nói rằng tam ác đạo là cái cảnh giới mà nô dịch rồi, hoặc rằng là ở nhân thừa. Nhân thừa là một cái cảnh giới mà sở dĩ mà có thể được coi là vấn đề quan trọng là hoặc lên hoặc xuống, là bởi vì ở nhân thừa nó có đầy đủ những cái mà để đọa và để thăng. Còn ở tam ác đạo là nó không có cái môi trường nào để thăng hết. Còn thiên nó lại ít cái môi trường để đọa vô cùng. Còn có nhân á, thì nó có đủ cái pháp để mà đọa, mà nó cũng có đủ cái pháp để mà thăng. Thành ra vì vậy cõi nhân nó trở nên thành một cái vấn đề quyết định ghê lắm. Thành ra còn nhiều các vị mà chư Phật ở trong ba đời đó, mà thành Phật đó, là đều xuất phát từ nhân hết. Tức là cái trường hợp mà thị hiện thành Phật đều là trường hợp mà thị hiện ở cõi nhân, mà không có thị hiện ở ở tứ thú kia, là bởi cái lẽ như vậy. Là bởi cái lẽ là con người, khi con người nó có hai cái phương diện để chọn lựa, một là hành ác pháp thì nó xuống, nó bị cái nghiệp nó nặng nề đè nó xuống ba cái tam ác đạo. Nếu nó làm thiện nghiệp thì cái nghiệp nó nhẹ tưng, thì nó bắt đầu bay bổng, thì nó sẽ lên được cõi thiên thiên thú. Vì như vậy đó, thì cái con người khi tu hành là chẳng hạn, thì dụ như mình nói ở bên cõi trời, thì cái khả năng mà gọi rằng làm ác của cõi trời nó rất là ít ỏi. Mà cái khả năng mà tu thiện của tam ác đạo đó thì trời đất ơi, nó khó thiên thiên nan vạn nan. Mình nghĩ thử xem mấy con cá hồi sáng mình thả mà bảo nó tu thiện, nó biết làm sao để thiện. Nó không có cách gì để làm thiện được hết ạ. Cho dù bây giờ nó có nghe hiểu, nó cũng không có thể nào có được cái môi trường và cái khả năng để hành thiện. Với cái môi trường của nó là môi trường của nô dịch, thành ra nó không có thể nào làm thiện được, khó ghê lắm. Còn chư thiên thì cái khả năng mà gọi rằng là làm ác á, thì cũng ít ỏi vô cùng. Tại vì chư thiên quá đầy đủ ở trên cái phương diện đó. Thành ra chư thiên cũng khó làm ác ghê lắm. Thế nên chỉ có con người thôi, chỉ có con người mới quyết định thôi, mới quyết định được cái vấn đề mà gọi rằng là từ cái địa điểm của con người đó là quyết định của xuống hay là lên. Còn cái địa điểm của tam ác đạo kia là địa điểm mà khó mà lên lắm, cho nên người ta mới nói cái câu mà gọi là một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại, mới nói cái câu như vậy. Là bởi cái lý lẽ của người đó nó không có một cái cơ hội nào để mà có thể phục hồi cái thân người được bằng cái thiện pháp. Cho nên vì như vậy mình cũng phải hiểu một cái điều quan trọng vô bờ bến của cái pháp mà phóng sinh mà Tịnh Độ Tông hay ca ngợi, mà đặc biệt là Ngài Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8 của Tịnh Độ, là ca ngợi mạnh mẽ ghê lắm cái pháp mà phóng sinh. Là bởi cái chính cái lý lẽ rằng là từ nó đó, tự lực của nó đó, nó không có thể nào mà nó cải thiện được cái nghiệp của nó hết. Thành ra mình đừng quên rằng là cái nghiệp của mình đó, tự lực của mình hay chính con người nó, mình cũng là thông minh á, nhưng mà tự lực mình nó, mình không cải thiện được cái nghiệp của mình, cho nên mình phải dựa vào tha lực của chư Phật nữa mình mới cải được cái nghiệp của mình. Thành ra mình phải dựa vào cái tha lực, đó là cái lực của chư Phật đó. Tức là mình quy y với Đức Phật, là ở bên ngoài mình quy y Tam Bảo, ở bên trong mình tự quy y giống như Ngài Huệ Năng dạy, tức là pháp Bồ Đề Tâm đấy. Thành ra nhờ mình quy y Tam Bảo, thành Tam Bảo mới chỉ cho mình pháp Bồ Đề Tâm, tức là tự quy y. Vì mình tự quy y cho nên mình mới khám phá được được Tam Bảo của mình. Nếu mà mình không quy y với lại tha lực là chư Phật đó, thì chẳng có ai chỉ cho mình Bồ Đề Tâm cả. Cho nên vì như vậy mình tự có bảo nhưng mà mình không có lượm lặt gì được hết. Mình là cái người mà cùng tử ở trong chéo áo nó có cái viên bảo ngọc mà không biết, cho nên vẫn bần cùng như thường. Thì bây giờ phải mượn vào một cái lực của một cái người biết, tức là chẳng hạn như là ông bố bỏ cái viên ngọc vô trong cái chéo áo của đứa con trước khi mà ra đi, thì biết thì chỉ nhắc nhở như vậy. Và khi nhắc nhở mà mình nhờ mình cầu cứu ông bố, nhắc nhở mình quay trở lại cái chéo áo của mình mà mình phát dầu, anh nhờ mình quy y với Tam Bảo, Tam Bảo chỉ cho mình pháp Bồ Đề Tâm là tự quy y, thì chính cái tự quy y đó, đó mà ba nghiệp của mình nó mới thành thành được, nghĩa là Tam Bảo. Thành vì như vậy cái, khi cái ý của mình giác á, thì mọi cái lời nói của mình là pháp, là thuyết pháp, và mọi hành động của mình nó là hành động độ sinh, là gọi là thanh tịnh. Chỉ có một hành động thanh tịnh duy nhất là hành động của sự độ sinh thôi. Hành chính khi một khi mình đã hiểu rằng là bắt buộc mình phải dựa vào trong một cái tha lực, mà ngay chính mình mà phải dựa vào tha lực mới cải được nghiệp của mình. Hà huống là cái lũ tam ác đạo, nó còn ngu si hơn mình quá nhiều và nó còn nặng nghiệp hơn mình quá nhiều, làm thế nào nó có thể tự lực mà giải nghiệp nó được? Cho nên vì như thế nó phải dựa vào tha lực là mình. Thành ra mình phải tự tạo cho nó một cái nhân duyên đối với Phật pháp, tại vì không có một cái tha lực nào cứu sinh mạnh hơn được là tha lực của Phật pháp. Mình có thể dựa bất cứ cái tha lực nào ở cuộc đời này, nhưng mà tha lực nào cũng có cái màn mà đánh đổi ấy, mua bán ở trong. Đó là khi mình nhờ một cái người nào giúp, thì cái người đó khi nào họ cũng có một cái điều kiện, tức là mình phải đối xử với họ như thế nào, xưa nay mình có tốt với họ không, mình có phải là bầu bạn thân thiết với họ hay không, mình có tình nghĩa gì với họ hay không, thì họ mới giúp mình. Hoặc giả là họ giúp mình với những điều kiện là mình phải theo cái lời của họ, mình phải làm sao cho họ vui lòng, mình phải làm sao cho họ được lòng, vân vân. Thành ra ở cuộc đời này mình dựa vào bất cứ một cái tha lực nào cũng có những cái điều kiện trao đổi vậy. Mà tất cả những cái tha lực đó chỉ là vừa trao đổi mà lại vừa chỉ có một cái giá trị là cứu nhất thời thôi, giúp nhất thời thôi. Chỉ có tha lực của Đức Phật là vô điều kiện và giúp vĩnh cửu, và giúp cho mình được một cái vĩnh cửu mà vô điều kiện. Khi mình cầu Đức Phật và Bồ Tát không có điều kiện gì hết, tuy là cũng có điều kiện, nhưng mà điều kiện đó là điều kiện mà là bắt buộc phải nơi mình. Cũng giống như khi mình cầu đến một vị thầy thuốc chữa bệnh cho mình á, Thì dù vị thầy thuốc này có chữa miễn phí cho mình đi chăng nữa, nhưng cũng vẫn phải có một cái điều kiện là mình cũng phải y giáo phụng hành, tức là mình cũng phải nghe, mình cũng phải nghe theo. Thì chỉ có cái điều kiện là điều kiện, đó là điều kiện ở nơi mình, chứ không phải ở nơi cái người mà giúp mình đòi hỏi, tức là chư Phật đòi hỏi, mà điều kiện đó là đòi hỏi ở nơi mình mà không phải ở nơi chư Phật. Thì bây giờ mình cũng hiểu rằng mình cũng phải nhờ vào cái tha lực của chư Phật, rồi mình mới dùng tự lực của mình mới có thể cải tiến cái nghiệp của mình mà mình vươn lên. Và mình cứ vậy mà mình vươn lên từ từ, mà mình mà lìa cái tha lực của Đức Phật đó, thì mình sẽ bám vào trong một cái tha lực khác, thì mọi cái tha lực khác nó sẽ khác hẳn với cái tha lực của Đức Phật, nó sẽ đều có tất cả những cái điều kiện đó, và cái giá trị nó đã vừa phải trả giá, mà cái giá trị nó lại là cái giá trị rất hết sức là thấp hèn, là chỉ được trong một thời gian hoặc trong một cuộc sống. Và thì như thế đó thì mình sẽ bị thất lợi. Thì cái anh Bà La Môn này nó anh không có chịu dựa vào tha lực của Đức Phật, mà anh đi dựa cái tha lực của bên ngoài. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện với con cá, rồi mình tiếp anh Bà La Môn. Thì mấy con cá, mấy con chim chẳng hạn, bây giờ nhờ vô cái tha lực của mình, nó dựa vào tha lực, đó là lực của mình mới phóng sinh cho nó, quy y cho nó đó. Niệm Phật cho nó, gieo vô trong một cái a lại ra thức, một cái vô thức của nó, cho dù nó ngu si cách mấy thì tất cả những chủng tử nó vẫn vào như thường. Tại vì a lại ra thức nó không có cái tính chất chọn lựa, mà nó chỉ có cái tính chất là ghi nhận mọi cái nhân duyên vô đó thôi, rồi hiểu hay không hiểu là vấn đề của ý thức. Còn a lại ra thức không phải là vấn đề của cái sự hiểu, mà nó chỉ là vấn đề nó ghi lại tất cả mọi cái mà mọi cái nhân duyên mà nó đụng độ thôi. Thì bây giờ đấy, thì nếu mà mình thế nó mà làm cho nó gặp gỡ cái nhân duyên với lại Phật pháp, tức là bằng cái vấn đề phóng sinh, nó quy y đó, niệm Phật, tụng chú, tụng bát nhã vân vân, đều gieo vào trong một cái a lại gia thức của nó, nằm đó cái đã. Nhưng mà mình biết rằng là súc sinh thì tất cả những a lại gia thức của nó là toàn bộ rằng là nô dịch, tức là nô dịch, đó là tại sao nó trở thành bị nô dịch, tại nó không tẩy tịnh, tại nó không bao giờ chịu tẩy tịnh, cho nên nó gọi là ám tế ngu si bất tu chính niệm. Thì ám tế ngu si bất tu chính niệm là không có tẩy tịnh, tại vì ám tế ngu si quá đổi đi, thành ra đương nhiên a lại ra thức của nó là đầy một cái sự mà gọi là hắc ám ở bên trong, cho nên ngu si mới mới đầu thai thành súc sinh. Thành vì như thế đấy, nó ngu si. Nhưng mà bây giờ đây mới bắt đầu có được những cái vấn đề mà gọi rằng là trí tuệ với cái nhân duyên của Phật pháp rơi vào trong đa lại gia thức của nó. Dù nhỏ nhưng mà đối với nó là cả một cái vấn đề gọi rằng là quan trọng vô bờ. Không giống như cái câu chuyện mà cái ông bác sĩ râu đỏ mà sư phụ kể xưa, khi mà cái con bé đó tất cả cái y viện nó đều ghét nó hết, bởi vì nó là một đứa vừa hỗn đó, vừa dữ, là bởi vì mẹ nó là một kiều nữ sống ở trong một cái ký viện đó, gọi là một cái nơi không có được thanh tịnh gì lắm. Nó ở trong cái ký viện đó từ nhỏ, mẹ nó bị bố nó dối gạt, rồi mẹ nó phải đi hành những cái nghề bất chính như vậy nuôi nó, cho nên mẹ nó dặn nó đi dặn nó lại trước khi chết là tuyệt đối không bao giờ tin một cái người nào trên thế gian này, cho dù là nam hay là nữ, tại vì mẹ nó cũng bị tú bà hành quá, hành ra nam nữ gì cũng đừng có tin. Mà nó chỉ mới có 11, 12 tuổi, nó thấm cái đó với mẹ nó suốt cái đời sống của nó, cho nên nó tin mẹ nó nói chúng, nó thấy xung quanh mẹ nó toàn bất lương không à, tại vì nó ở trong cái môi trường của nô dịch, nó ở trong cái cảnh giới của nô dịch, Còn cái cảnh giới mà gọi là buôn hoa mà bán phấn. Rồi thì khi mà nó bị cảm cúm nặng phải đem vào y viện, thì ông bác sĩ râu đỏ này ông chữa. Ông chữa rồi ông không chịu trả nó về với cái ký viện kia. Ông mượn cớ rằng là bệnh của nó hãy còn âm ỉ, ông chịu trả, tại ông biết ông mà trả nó về cuộc đời của nó cũng sẽ tiếp diễn mẹ nó. Nhưng toàn thể cái y viện nó đều ghét nó hết và đều phê bình với ông là nó vừa hỗn vừa đủ thứ hết. Ông nói với lại mọi người rằng thông cảm nó đi, bởi nó từ bé cho tới lớn đó, nó chưa bao giờ có được kinh nghiệm ở trong đời. Tử tế là cái gì? Xung quanh nó toàn dân bất lương, ma cô, mi gái, không có một cái kèn nào mà đứng đắn mà đàng hoàng hết. Thì thông cảm với nó đi, từ bé chí lớn đó, nó thâu thập toàn những cái mà gọi rằng là lưu manh và bất lương. Nó chưa có biết thế nào là tử tế ở trong cuộc đời này. Quý vị có trách nhiệm dạy cho nó biết thế nào là tử tế cái đã. Và rồi cho đến khi một thằng nhỏ leo vô nó ăn cắp đồ trong y viện, nó nhìn thấy nhưng mà nó làm lơ, để cho thằng nhỏ kia ăn cắp đồ. Và những người lớn ở trong y viện bắt gặp rượt thằng nhỏ và nắm cổ nó dẫn nó lên. Ông bác sĩ râu đỏ này đuổi ra khỏi y viện là vì lý do giờ đây á, nó còn thông đồng với lại giặc cướp ở bên ngoài, nó trộm đồ của y viện, cho nên phải đuổi thôi. Thì ông bác sĩ lại nói rằng hồi xưa đó quý vị đòi đuổi nó vì quý vị nó nói nó là một đứa bất lương, hôm nay á nó bắt đầu có lương tâm rồi đó, thì quý vị lại bảo là đuổi nó đi, nghĩa làm sao? Mọi người ngạc nhiên, nó hỏi lương tâm. Bác sĩ nói lương tâm chứ, bởi vì nó thấy một thằng bé leo vào ăn cắp đồ trong này, nó tội nghiệp thằng bé cho nên nó làm lơ, nó giả đò không thấy, để cho thằng kia ăn cắp. Đó là một cái lương tâm của nó. Hôm nay nó bắt đầu có lương tâm rồi thì quý vị đòi đuổi nó. Rồi chứ quý vị đòi đuổi nó vì nó không có lương tâm. Và bây giờ nó vì nó có lương tâm là quý vị đòi đuổi nó. Rồi mọi người nín khe mà không đuổi được. Thì mình thấy rằng là thì đại khái là cũng giống như cái bầy cá, nó không có một cái chút xíu gì, một cái kinh nghiệm gì, một tí tị nào ở trong một cái tạng thức mà gọi là ám tế ngu si bất tu chính niệm của nó hàng bao nhiêu kiếp này. Bây giờ cũng giống như vậy, mình gieo cho nó biết thế nào là sự giải thoát, thế nào là sự cứu mạng, cứu sống. Thì gieo vào trong cái tàng thức đức của nó. Một là như vậy. Hai là mình kết nó vào với nhân duyên của mình. Tại vì bất cứ khi mình đụng độ với một người nào là tự mình kết duyên với người đó rồi. Cho nên vì vậy Phật giáo đồ mới hay kết duyên với lại những người tu sĩ là bằng cách rằng là hay cúng dường. Cúng dường nó là để gieo duyên. Mà bên Trung Quốc này thì còn ít đi, nhưng mà bên Đài Loan đặc biệt là họ dùng cái chữ là kết duyên. Là kết duyên với sư phụ. Thì khi nào họ thấy mình là một vị tăng lạ đến cái chùa của họ là thế nào họ cũng móc hồng bao họ đến, họ cũng nói vậy, trẻ duyên, kết duyên, cúng dường. Thì cúng dường vị pháp sư để kết duyên. Thành ra Phật giáo cũng vậy, Phật giáo thời Đức Phật đi khất thực rồi để kết duyên, bởi vì bất cứ một người nào đụng độ với mình, cúng dường hay không cúng dường, mắt thấy hoặc là tai nghe đó, hoặc là tiếp xúc bằng tất cả những cái mà ngũ căn ngũ trần nói trên đó, đều thành duyên hết. Mà đó là để làm cho họ gieo rắc những cái nhân duyên của Phật pháp vào với họ một cách mà họ không hề biết, mà duyên nó vẫn vào trong a lại gia thức như thường. Thì cái đám này cũng vậy, một là mình gieo cái chủng tử đó vào cho nó, hai á là mình kết cái nhân duyên nó vào với mình. Mà khi nó mà đã có cái nhân duyên vào với mình á thì đương nhiên rằng là nó có thể vào được trong cái cảnh giới của mình. Cũng giống như tỷ dụ bây giờ mình không có quen với người đó một mảy may thì cái cảnh giới người đó mình không biết gì hết, nhưng mà bây giờ mình kết duyên với người đó, mình giao du người đó thì bắt đầu mình vào trong cảnh giới người đó, thì những cái hỷ nộ ái ố thắng ái gì đó của người đó mình đều thấy, đều biết, đều nhận được, tức là mình vào trong cảnh giới của họ. Thành khi mà kết duyên như vậy thì hai cảnh giới nó mở ra, và hai người đó nó hỗ tương qua lại cái cảnh giới đó với nhau, cho nên gọi là duyên, gọi là kết duyên. Thành như thế thì một khi mình phóng sinh như vậy đó thì đương nhiên rằng là mình kết cái duyên như vậy, thì đương nhiên cái loài vật đó đó nó sẽ bị cột cái nhân duyên vào với mình, nghĩa là nó sẽ vào. Thì chẳng hạn thì dụ như bây giờ, nói ví dụ thôi, mình kết nhân duyên với lại một người mà người đó ác, mình phải chịu cái phiền não ác của người đó ghê lắm. Bây giờ nó một người lấy chồng đi, lấy chúng mình chồng ác, thì mình phải chịu hết tất cả những cái ác với của anh chồng. Mà nếu mình lấy chúng một cái anh lương thiện đó thì mình được hưởng tất cả những cái lương thiện. Mình xuất gia cũng vậy, mình đụng với lại một ông thầy tà, mình phải chịu lấy tất cả những cái tà, cái ngu si đó. Mà nếu mà mình đụng phải thiện trí thức đó, thì mình sẽ được hưởng tất cả mọi cái mà gọi là những cái giác ngộ hay là trí tuệ của thiện trí thức. Thành ra cái sự kết duyên nó mới quan trọng như vậy. Bởi vậy Tịnh Độ Tông mới chủ trương như thế, chứ không phải là chỉ đơn giản là chỉ suy nghĩ rằng là đi cầu phúc giống như thiên hạ suy nghĩ thôi, mà đó là một cái vấn đề mà độ sinh. Cái vấn đề phóng sinh nó là một vấn đề độ sinh, chứ không phải chỉ là một cái vấn đề cầu phúc. Tại vì dưới cái con mắt thấp hèn của chúng sinh, dưới con mắt mà vác bình không đi á thì là cầu phúc, mà dưới con mắt tẩy tịnh á thì là đó là một cái vấn đề gọi là độ sinh. Thì nhờ rằng là một khi mình nhiếp nó thì đương nhiên rằng là nó nương cái nhân duyên của mình. Cũng như nếu mà mình chỉ cần, mình thấy chỉ có một cái bà già đó chưa bao giờ nghe Đức Phật thuyết pháp gì nhiều, nhạc chưa có ở gần bao giờ hết, chỉ mới nghe một hai câu pháp thôi, kết một cái duyên có chút xíu đó, cũng dầu đốt đèn mà cũng thành quả lớn vô cùng. Mà chỉ cần kết duyên với Đức Phật thôi thì tự nhiên á, thế cứ kết duyên với Đức Phật á thì Đức Phật như thế nào á thì mình được tác động và ảnh hưởng theo cái đó mạnh ghê lắm. Thành ra với anh mà sách bình đi á, là giống như kiểu Phật tử bình thường có chuyện nó thì mới phóng sinh để mà mua bán đổi trác, như hồi nãy mà sư phụ mới nói, tức là khi dựa vào một cái tha lực nào đó là đổi trác. Thành ra hôm nay đây mấy con cá được cứu là để đổi lại nhau, tại vì tôi đang cầu nguyện chuyện gì đó. Ví dụ giờ tôi cầu nguyện cho cha tôi hay cho mẹ tôi, cho nên vì vậy nó tôi mới phóng sinh bầy cá là để đổi trác cái đó thôi. Đó là cái tư tưởng mà vác bình đi á, là tư tưởng chuyên môn nghĩ lợi cho mình, làm phúc cũng chỉ là chuyện nghĩ lợi cho mình mà thôi. Còn cái tư tưởng mà tẩy tịnh á thì không vì tất cả những cái lý lẽ đó, mà chỉ vì một lý lẽ duy nhất thôi, độ sinh cho nên kết duyên. Một khi mà mình đã phóng nó á, mình nhớ mình ăn nó á, nó sẽ ăn lại mình á, mình nhớ như vậy. Vậy thì mình phóng nó á thì nó sẽ phóng lại mình, nhưng mà dĩ nhiên là nếu nó không có đủ cái tư cách để mà nó phóng nổi mình á thì nó sẽ thành những người mà hỗ trợ mình sau này, tức là những người mà gọi rằng là xá thân giúp lại. Tại vì xá thân giúp lại là tại vì cái thân hồi xưa là chết chắc rồi được cứu, mà nhân quả thì xử phân minh ghê lắm, các anh không muốn đền ơn cũng không được trước nhân quả. Mà các anh mà không muốn báo oán cũng không được trước nhân quả, trừ phi một người mà có trí tuệ thật sự, xả được cái ngã mà phân biệt với lại, nghĩa là tạo tác để gây ra những cái nghiệp quả như vậy. Còn thì không ai chạy được cái vấn đề đó hết, cho nên Mục Kiền Liên vẫn chết dưới tay ngoại đạo như thường. Thì vì như thế, thì khi phóng như thế thì thứ nhất là gieo trong chủng tử nó cái tinh thần đó, thứ hai là mình cột cái nhân duyên của nó vào với mình. Mà nếu mà mình mà trong cái là gọi rằng là từ nay cho đến tận vị lai kiếp mà hướng đến Bồ Đề Tâm mà tu hành á, thì khẳng định nó sẽ bị cái Bồ Đề Tâm nó lôi đi theo mình. Bởi vì hai người đụng với nhau, kẻ nào mạnh hơn á thì kẻ kia bị kéo. Cho nên giờ nói ví dụ thôi, một người xuất gia và một người tài gia đụng độ với nhau, nếu người xuất gia ý chí mạnh á, người tài gia sẽ xuất gia theo. Nếu người xuất gia ý chí yếu hơn người tài gia đó, thì người xuất gia phải hoàn tục theo người tài gia. Thường là như vậy. Nếu cái lý tưởng của người nào mạnh hơn thì nó kéo những người kia đi. Thành ra khi mình lập một cái lý tưởng không phải chỉ là thượng cầu không thôi đâu, mà cái lý tưởng nó khi nào cũng bao quát cả cái vấn đề hạ hóa nữa. Tại vì thượng cầu cần phải có lý tưởng, hạ hóa cũng cần phải có lý tưởng. Mà cái lý tưởng nói chung là lý tưởng thượng cầu hạ hóa đó, đó là cái lý tưởng của Bồ Đề Tâm. Thành ra vì như thế cá nó trượng thừa như vậy thì nó mới có thể được giải thoát. Thế nó mới có thể giải thoát. Giải thoát là nó xả bỏ cái cảnh giới nô dịch mà nó đang còn bị trúng trùng cái sự mà hả? Nô dịch đó của nó, khổ sai đó của nó là do bởi vì không có tẩy tịnh. Thì không có tẩy tịnh thì tự dưng phải bị khi khổ sai, phải có những cái chỗ, cái địa điểm của khổ sai, chứ không phải là khổ sai là ở đâu cũng khổ sai được hết. Thành ra đương nhiên khổ sai nó có cảnh giới của khổ sai. Mà những người tẩy tịnh á, thì có cảnh giới của những người tẩy tịnh. Là những người tẩy tịnh, tức là những người mà không có bị một chút khổ sai nào hết. Tức là những người chẳng có một chút nguy hiểm nào, chẳng có một chút nghiệp khổ nào thì tẩy tịnh, thì gọi là tẩy tịnh. Cho nên cảnh giới nào của chư Phật mà không đòi hỏi cái vấn đề tẩy tịnh. Đấy, vì có tẩy tịnh á, thì mới ở trong cái quốc nội được. Còn những kẻ không tẩy tịnh thì bị phạt, nói theo danh từ phạt, đấy là nghiệp phạt, là phải đi làm những cái chuyện mà nô dịch, có nghĩa là đầu thai đi làm đủ thứ ở trong Tam Bắc Đạo, làm trâu kéo cày, làm ngựa kéo xe, đủ thứ hết. Chưa kể là không được làm trâu làm ngựa để mà kéo nữa, mà chỉ sinh ra đời đó làm lương thực cho những loài khác. Mình chỉ hiện hữu với một nhiệm vụ thôi, làm lương thực cho loài khác. Thê thảm lắm. Còn hơn là mình thấy con trâu kéo cày hay là con ngựa kéo xe, mình thấy khổ sở như vậy đó, nhưng mà vẫn còn khá hơn đó. Là như là cái lũ cá mình vừa mới thả, là nó là chỉ có sinh ra đời, chỉ hiện hữu ở cuộc đời này để chỉ có làm lương thực cho thiên hạ thôi. Còn bi thảm như vậy là cái số mạng mình coi thử coi khủng khiếp, chắc chắn rồi. Nhìn nhau sẽ thấy là trước sau thì sẽ bị chặt đầu, lóc vẩy, chặt đuôi, moi gan, rồi ném vào trong chảo. Chắc chắn như vậy rồi. Còn mình thấy nếu may mà nó không ngu si ám tế, không biết suy nghĩ, nếu mà nó suy nghĩ thì nó chắc nó chết ngay từ lúc nó mới ra đời. Nó sợ đến độ mà nó chết ngay từ lúc mới ra đời. Anh thử. Khi mà không tẩy tịnh nó thì phải chịu tất cả những cái như vậy. Thế bây giờ mấy cái anh Bà La Môn này á, anh không có dựa vào cái tha lực của Phật thật, là tại vì anh cũng ám tế ngu si. Anh ám tế ngu si cho nên anh cũng chỉ có hiểu được một cái vấn đề là theo cái ngã của anh, mà cái ngã của nhất thiết chúng sinh á, thì đều là vọng ngoại hết. Và cái Bồ Đề Tâm là cái tự quy y, là bởi vì là bảo ở nơi mình. Và nếu thành Phật là mình thành, chứ không phải ở ngoài thành. Thành ra nếu chỉ chạy ở ngoài thôi đó mà mong thành Phật đó, thì là cái chuyện nó vô lý ghê lắm đó. Thành ra đối với Phật Pháp là khi nào cũng nói đến cái vấn đề tự quy y, và là tự thắp đuốc lên mà đi, tức là tự thành Phật. Nhưng mà dĩ nhiên phải nương vào trong cái tha của Đức Phật kia lắm. Nếu mà Đức Phật không chỉ bày thì người ta không có cách gì mà có thể tự mà thành công được hết. Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói vậy đó. Nếu mà Đức Phật không có thuyết pháp thì bây giờ mình có trí tuệ đến mấy, mình cũng chẳng có khi nào mà tự mình giác ngộ cho nổi đâu. Thì bây giờ cái anh này, anh theo cái vọng nghiệp của chúng sinh là như thế. Chúng sinh khi nào cũng không bao giờ tin rằng là Phật Pháp á, lợi hơn là cuộc đời. Chúng sinh khi nào cũng suy nghĩ rằng là mình làm đẹp vẫn đã đời hơn rằng là mình cạo đầu mặc cà sa. Mình hát karaoke vẫn đã đời hơn là mình tụng kinh. Vẫn nghĩ như vậy. Mình sống một cuộc sống mà có gia đình, có vợ, có con, có chồng, nó vẫn thú vị hơn là một cuộc sống gọi rằng là một mình. Nhưng cái kia hợp quần lại với nhau để có cái nhân duyên tạo phiền não, hợp quần với nhau để mà có nhân duyên cãi lộn, để có cái nhân duyên đụng độ. Còn một mình á thì lại không có cái nhân duyên nói trên đó, mà lại có được một cái nhân duyên là kết hợp được với lại chân lý, tức là có chân lý làm bạn, có lý tưởng làm bạn. Còn hợp với nhau lại nó không có lý tưởng làm bạn, mà nó có phiền não làm bạn. Trong bất cứ một cái gia đình nào, vợ chồng con cái nếu mà nhìn cho kỹ thì cũng phiền não làm chủ gia đình. Gia trưởng, gia trưởng là phiền não, là âu lo, là phiền muộn. Còn như Đức Phật khen ngợi ấy, mà Đức Phật nói rằng là núi rừng thì khả ái vô cùng, cho nên khả ái thay núi rừng, mà người trí thì rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà những cái người mà gọi rằng là phàm phu thì họ lại thích những cái chốn tụ lạc mà sùm, mà người trí thì lại thích những cái nơi mà gọi rằng là yên tĩnh. Thành ra vì cái ngã như vậy quen rồi, thì khi cái ngã đó mà xuất ra thì cái ngã đó nó vẫn còn, cho nên nó vẫn có cảm giác như vậy, nó vẫn có cảm giác rằng là vật pháp không vui bằng thế gian. Cho nên vì như thế cái người xuất gia nó vẫn phải đi tìm cái thú vui của thế gian, mà nó không thể nào đạt được cái vui của Phật pháp, nó không thể nào nó nhận ra được cái vui của Phật pháp. Cho nên nếu nó không phát Bồ Đề Tâm cách gì mà nó nhận ra được cái vui của Phật pháp? Mà phát Bồ Đề Tâm nó có nghĩa là như vậy, có nghĩa rằng là Bồ Đề là tâm, tâm là Bồ Đề, có nghĩa rằng là tâm này quy y với Bồ Đề, tâm này không lìa Bồ Đề, tức là không lìa giác. Còn mình thì nếu quan sát phát Bồ Đề Tâm thiệt, phát bao nhiêu lần rồi không biết nữa, lúc nào thọ bát quan trai giới mà không có cái vấn đề mà phục nguyện nó phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà Bồ Đề đi hình đường, tâm đi hình nẻo, Bồ Đề với tâm nó ngoảnh mặt làm ngơ, không có bao giờ hợp tác hết. Cho nên vì Bồ Đề không hợp tác với tâm, cho nên tâm mới sách bình không đi chơi. Nếu mà Bồ Đề mà hợp tác với tâm á thì là tẩy tịnh. Còn vì Bồ Đề không hợp tác với tâm, cho nên tâm mới đổ hết Bồ Đề đi, nó có tẩy, vác Bồ Đề đi đổ hết. Mà nói dối rằng là tôi bây giờ là phát Bồ Đề Tâm rồi, xong xuôi hết rồi, bây giờ để dành nó cho mấy người khác này. Còn tôi là phát Bồ Đề Tâm đâu đó hết rồi, thấy không, bình không rồi này, là bao nhiêu là tôi phát hết rồi. Nhưng mà kỳ thật là anh lén đem được Bồ Đề Tâm đi đổ ráo hết, không phải đem đổ Bồ Đề Tâm đâu, phải nói lại là tâm mới đem Bồ Đề đi đổ hết. Thành ra tâm đó nó vẫn chỉ là một cái vọng tâm mà thôi, nó không có Bồ Đề. Thì tâm là cái tư tưởng của cái anh Bà La Môn này, những cái tư tưởng nó suy nghĩ như vậy. Thì Bồ Đề nó giống như là nước để tẩy tịnh, để nó vác cái Bồ Đề đổ quẳng hết, anh quẳng hết. Là bởi vì nếu mà anh nghĩ là anh mà tẩy tịnh thì anh uổng mất những cái thú vui ô trọc. Mấy anh chưa quen nó thì anh cảm giác rằng là cái tịnh làm sao mà vui được kìa, mà mấy cái trược đó nó mới vui chứ. Mấy cái nham nhở, nhậu nhẹt, rồi trai gái, rồi ăn chơi, rồi bài bạc rượu chè, mấy cái trược như vậy nó mới vui chứ. Thế còn tỉnh sao vui? Cho nên vì vậy đó, anh này anh có muốn tỉnh, nhưng mà anh cũng muốn xả tỉnh nữa, anh giữ tỉnh để anh có cái lợi của anh. Thành ra anh giữ tỉnh vì lợi, thành ra anh vẫn vác bình đi như thường, anh có dẹp bình. Anh vác bình đi, anh dối trá trong bình anh không có nước, bởi vì anh nói anh phát rồi, tức là anh tẩy rồi, thành ra nó không có nước. Nhưng mà giả sử như là có người nói là tẩy nữa, là đổ thêm vô đó, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ mình cứ nghe là bây giờ giống như dịch vụ rót thêm lát nữa ra ngoài cổng tứ quy viên đổ tạt ra ngoài vườn cây tạt thế nó cũng giống vậy đó. Thế là chẳng hạn như có người mà đổ thêm thì mình vác ra mình đi, mình vác đổ ráo hết. Tại vì trong tâm mình nó suy nghĩ như vậy, và chính những cái tâm suy nghĩ của mình nó thích trược, chính nó thích trược như vậy đó mà nó mới sẵn sàng bác bình không. Tại sao vậy? Tại vì nó thích trược. Vát bình không là một thứ trược. Tại vì thứ trược là thứ gì? Là thứ lợi dụng thiên hạ, bịp gạt thiên hạ để có lợi. Đó là một tính trược. Mà mấy cái anh bình không là nó ưa mấy cái trược đó lắm. Nó nghĩ những cái trược đó là khôn ngoan, là cái khôn ngoan của mình đó. Cái trí tuệ đó là Đức Phật cho mình. Trí tuệ gạt người, nó nghĩ như vậy. Thành ra chính vì nó ham trược, nó không chịu tẩy tịnh, mà nó mới ôm bình, mà nó mới xách bình đi đi cùng đường cùng xá, đi nghênh ngang. Nói như lời của sư chú Nhật Trí là xách bình đi nghênh ngang. Mà bình không không à. Và rồi tuy rằng anh giả đò theo lệnh của chư Phật, tức là giả đò theo đó lời dạy của Như Lai Y Giáo Phụng Hành đó, và anh dối gạt rằng anh như vậy để anh tránh né cái sự mà đọa lạc. Nhưng mà anh quên đi một cái điều rằng Đức Phật thì thông cảm, bởi Đức Phật thì hiểu rằng chúng sinh nó như vậy đó, có vậy nó mới là chúng sinh. Chứ nếu mà nó không phải vậy á, thì nó đâu phải là chúng sinh đâu. Cho nên chính vì như vậy đó, nó càng lì thì mới nói lên cái vấn đề gọi là cái nguyện kiên cố của mình, nhất định không thua với lại cái lì ngu si càng cường khó độ. Chúng sinh càng càng cường khó độ, chừng nào càng hiền cái tính chất mà từ bi mà độ sinh kiên cố của chư Phật chư Bồ Tát. Thành ra chúng sinh càng cường cực kỳ như vậy mới hiền được cái đức tính từ bi mà vô lượng của Ngài Địa Tạng được chứ. Thành ra chư Phật biết, nhưng mà cũng chẳng có cần phải ra tay khiển trách gì anh hết ạ. Bởi vì nghiệp báo tự động, nó đẩy anh vào cái chốn của lô dịch. Nhân quả tự nó đẩy vào thôi. Anh Đức Phật làm hết khả năng để cứu, tức là nói tẩy tịnh đi để thoát tất cả mọi cái nô dịch. Mà nếu không chịu sớm tẩy tịnh chừng nào á, thì nó làm thành cái loài cá mà lỡ đọa một phen mất thân người, muốn kiếp khó trở lại rồi nó thì muốn tẩy tẩy cũng được nữa, khó trần ai. Thành ra đang còn có những cái thời gian như vậy mà không có lo tẩy thì nguy mà thôi, bởi vì ngày mai có thể trúng gió chết. Không có ai nói trước được cái giờ chết của mình hết. Mà khi chết như vậy, nó mà suốt cái cuộc đời không có lo tẩy tịnh, tức là không có lo hành động một cái vấn đề và tu phúc báo nào hết trơn đó, thì đương nhiên rằng là nó phải đọa thôi. Thì một phen mất thân người, muôn kiếp khó trở lại, đó là nguy hiểm vô cùng. Hành vi như thế đó. Mà mấy cái anh sách bình này đó thì cứ bên ngoài đó thì trá cái hình dáng của Sa Môn, nhưng mà ở trong á thì là một cái người mà gọi rằng thích trược. Thì mình cũng hiểu là tại sao mấy cái anh thích trược đó anh dám xả cái bình. Tại vì nếu anh xả cái bình thì anh đã là bớt thích trược rồi. Tại vì anh chân chính thích trược cho nên anh mới thích cái màn trược đó. Tại vì cái màn đó là cái màn trược vô cùng. Nó là cái màn mà sách bình không đi, mà dối trá vua, mà dối trá nhân quả, là dối trá cái quả. Thì tất cả mấy anh nó như vậy, nó trược cực kỳ. Anh chính vậy nó không bỏ. Tại vì những cái đó là những một trong những mưu mô tính toán của kẻ trược, của kẻ mà ham trược. Anh ra nó đâu có xả mấy cái đó đâu. Vì như thế á, nói lại đó thì là cái câu chuyện này á, răn đe, nên là nói là những cái người mà tu hành bà la môn hay sa môn gì bất kể, nhưng mà nếu không tẩy tịnh á, mà gian dối mà nói láo là tẩy tịnh rồi á, thì cũng giống như cái anh mà xách bình này đi đó. Tức là chỉ là một cái hình thức mà gọi rằng là trên đó thì là gạt Đức Phật, ở dưới đó thì là gạt chúng sinh. Nhưng mà kỳ thật thì có một điều anh bao giờ anh gạt được hết đó, là nhân quả. Nhưng mà Đức Phật thì khẳng định là gạt cũng được. Nhưng mà Đức Phật thì không có ra tay trừng trị như Dư Vụ mới nói. Đức Phật chỉ có hiền cái mà gọi rằng là cái kiên cố của sự độ sinh. Chúng sinh nó lì như vậy, độ một chúng sinh nó gian lao khổ sở như vậy. Nhưng mà chư Phật vẫn thấy rành như thường à. Mà bởi vì cái lý do là chư Phật thì vấn đề là vô ngã, không có thấy ngã để độ, cũng chẳng có thấy ngã để mà đắc độ. Cho nên bận độ với chúng sinh vô cùng mà vẫn nhàn. Gọi là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, mà vẫn trở thành một cái là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Mà mình đừng có lầm tưởng cái nhàn nó là cái vấn đề là không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi. Mà cái nhàn nó chỉ nói lên một cái vấn đề mà gọi rằng là địa tạng đấy. Là an nhẫn bất động du như đại địa. Tức là chịu đựng tất cả những cái vấn đề mà độ sinh mà gây go như vậy. Giống như mặt đất chịu đựng tất cả mọi sự. Chịu đựng từ những cơn địa chấn, chịu đựng từ những cái mà phì nhổ khạc của mấy dân đây. Hay là chịu đựng cho đến cả những cái mà nhá, từ cái người ta tôn trọng, người ta gọi là đất thiêng, cho đến những cái mà người ta khinh bỉ, người ta trộn chung với phân đi chăng nữa, đất nó cũng chịu đựng một cách nhẹ nhàng. Thành ra mới nói là cái chữ địa của địa tạng đó là để nêu lên cái vấn đề nói trên đó. Thành đi ngoài địa tạng là chịu đựng một cái mà lì nhất ở trên trần gian này là địa ngục. Anh có tên ngài mới có chữ địa này. Thì cái vấn đề mà ăn nhẫn đó mà nói thẳng đó thì nó là tính lự đó, mà thâm mật du như bí tạng. Nó là một cái sự mà gọi là một cái sự thiền định quán sát mà bất khả tư nghì đối với chúng sinh tạng. Mà bởi vì chúng sinh thể nào có thể tưởng tượng được làm sao để mà mình có được một cái lực kiên cố mà khủng khiếp như vậy, bất động như vậy. Thì chư Phật thì có thể biết hết, nhưng mà chư Phật đã biết từ lâu rồi, chứ không phải là đến khi anh đó sách bình đi mới biết đâu. Đức Phật thì biết anh đó từ nó làm vô lượng đời rồi, biết anh đó là sách bình đi vô lượng đời rồi, cho nên giờ đây cũng còn sách bình. Chứ còn nếu không thì anh cũng ngồi trên những cái hàng pháp tòa của các vị đại Bồ Tát hay là của chư Phật. Chư Phật cũng sẽ nhường nửa tòa cho anh. Ở đây cũng là một cái bài học cho những người mà chẳng hạn như là nói là tu hành, dù là bất cứ một cái tông nào mà đặc biệt là Tịnh Độ Tông nữa thì cần phải tẩy tịnh ghê lắm. Tại vì Tịnh Độ Tông nó lấy tịnh làm nền tảng. Lấy tịnh làm nền tảng, cảnh giới tịnh mà tâm không tịnh không bao giờ có chuyện đó. Chuyện đó là mê tín dị đoan, cảnh khi nào cũng đi với tâm. Cho nên chư Phật nó nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên Kinh Duy Ma mới khẳng định là dục cầu tịnh độ, đán tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật tổ tịnh. Muốn cầu tịnh độ phải không? Chỉ cần tịnh cái tâm mình thôi. Thế cứ tùy theo cái trình độ tâm mình tịnh tới đâu á thì cõi Phật tịnh tới đó. Không thể nào, đừng bao giờ tin chuyện đó, không thể nào có cái tâm bất tịnh á mà lại được cái cảnh giới thanh tịnh. Tại vì cái tâm bất tịnh được cảnh giới thanh tịnh đó dưới cái tâm bất tịnh đó cũng trở thành cảnh bất tịnh. Mình phải nhớ như vậy. Đó. Cho nên đừng có mê tín dị đoan ở trên cái phương diện nói trên đó. Mà phải tẩy tịnh cái đã. Thì tẩy tịnh là thế nào? Nhất tâm bất loạn nó là tẩy tịnh. Tịnh tâm không gì khác hơn là nhất tâm bất loạn. Chỉ có một tâm thôi. Thì đó là tẩy tịnh tâm á, tẩy tâm á. Tẩy tâm thì thành tịnh tâm. Tâm có tẩy tẩy mới thành tịnh. Tâm mà bất tẩy thì tâm bất thành tịnh. Mà rồi không phải chỉ Tịnh Độ Tông mà chủ trương là tịnh thôi, mà giống như ngài Ấn Thuận Đại Sư nói, tịnh là cứu cánh của toàn bộ giáo lý Phật giáo. Mà thiền là phương tiện của toàn bộ giáo lý Phật giáo. Nghĩa là không có một tông phái nào mà không có tu tập thiền định hết. Tại vì thiền định là sao vậy? Tại vì thiền định mới đưa đến vấn đề nhất tâm bất loạn được. Thành ra thiền định là phương tiện mà tịnh là cứu cánh. Tịnh là nhất tâm bất loạn. Thiền định là để đưa đến nhất tâm bất loạn. Thành ra ngài Ấn Thuận Đại Sư mới nói như vậy. Mới nói tịnh là cứu cánh của nhất thiết Phật Pháp. Mà thiền là phương tiện của nhất thiết Phật Pháp. Cho nên nếu so ra thì thiền chỉ là phương tiện mà thôi, tịnh mới cứu cánh. Mà chính xác lắm, lời của Ngài Yến Thuận nói chính xác ghê lắm. Nhưng mà nếu mà không tịnh thì đương nhiên là chắc chắn là phải phải đi làm nô dịch, là phải làm nghĩa là tội đồ nô dịch, chắc chắn như vậy rồi nếu mà không có tẩy tịnh. Cho nên vì như vậy người ta chỉ có cứu xét được qua cái nhân quả thật sự. Còn nếu mà chỉ cứu xét người nào mà qua cái bình không thôi thì người ta cũng mắc bẫy như thường à. Tại vì anh nói anh tẩy hết nước rồi, thành ra cứ chỉ mà nhìn ở ngoài hình tướng thôi thì không có biết được là cái người đó là cái người mà vác bình đi chơi hay là người mà vác bình đi tắm, không biết được dưới mắt phàm phu. Nhưng mà chư Phật biết, nghiệp báo biết, nghiệp báo biết anh đó đổ nước ở chỗ nào nữa, mà không bao giờ mà chạy thoát được hết. Cái câu chuyện hiện đại khái nội dung của nó là với cái những cái ý nghĩa nêu trên đó. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh.